xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 6, chương dài cười gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh, Thố Ti, Kiều Loan và Nam Anh. Trong kỳ phát thanh vừa qua, gia đình thính giáo trên đường đi lên Sài Gòn thì gặp ông Hương Sư Thiện. Ông mời gia đình thính giáo lại nhà ông và ngỏ ý muốn nuôi gia đình thính giáo, nhưng ngạc nổi là vì ông Cả Hoàng là anh của ông nên sợ làm vỡ lỡ thiên hạ chê cười. Sau một tuần tá túc, gia đình thím giáo từ giã đi Sài Gòn. Hương Sư Thiện cầm lại cũng không được, nên nhắn thím giáo có cần gì thì ông sẵn sàng giúp đỡ cho gia đình thím. Và bây giờ, xin mời quý vị theo gia đình thím giáo lên đến Sài Gòn và làm quen với gia đình của ba lần em thím giáo, để biết thím giáo lập nghiệp như thế nào tại đất Sài Gòn. Lối 3 giờ chiều, mặt trời dọi nắng như đổ lửa, lại thêm đường tráng dầu hơi lên nóng như lọc than. Một người đàn ông trạc chừng 35 tuổi, mặc một cái áo bà ba với một cái quần vải trắng. Quần áo đã cũ mà lại dơ, chân mang một đôi guốc, đầu hớt tóc điệu ma ninh mà không đội nón, tóc xách xải phủ trán, tay mặc che một cái dù vải đen cũ mềm, tay trái vắt một cái áo xuyến đen dài trên vai lỏng thòng, lại cầm một cái gói với khăn đóng cũng màu đen mà chỗ trỏ màu đỏ, nhiều chỗ lòi mềm lót ở trong ra xám xám. Người ấy đi qua cầu Móng Khánh Hội, tuy có che dù, xong bị lên dốc cầu mệt, lại bị trời nắng nóng nực nên mồ hôi ra ướt áo phía sau lưng một khoảng bằng cái đĩa. Qua cầu rồi thì lầm lũi đi xuống dốc, tới ngã ba vô hãng tàu Nhà Rồng thì lại quẹo qua phía tây mặt mà đi theo cái đường đất vô dãy phố cũ, vách dán nền đất chừng 9-10 căn. Một tốp con nít hơn 10 đứa xúm nhau chơi trước cửa phố ấy, trứng giỡn om sòm. Có một đứa con trai chừng 9 tuổi, mặc quần vải đen, không có áo, tóc xù xợp, ngó thấy người cha dù nói trên đó đi vô thì nó la cha, rồi bỏ chơi tuôn chạy ra mà đón. Người ấy hỏi thằng nhỏ rằng:
có má nhà không?
Không có, má đi đánh vải từ hồi ăn cơm cho tới bây giờ má biểu ở nhà, có nhà mà má không có cho xu, nên đói bụng muốn chết à.
Sớm mai không có ăn hay sao mà đói?
Có chứ, mà ăn từ hồi sớm mời lâu quá, không đói sao được. Cha, cho một đồng xu, mua bánh ăn cha.
Để thủng thẳng vô nhà đã.
Hai cha con dắt nhau vô căn phố thứ ba. Người cha móc cây dù trên vách buồng, máng cái áo xuyến dài với cái khăn đóng nơi mấy cái đinh theo vách, để cái gói trên cái bàn nhỏ giữa cửa, rồi cởi áo bà ba bận trong mình ra. Thằng nhỏ đứng chờ, chừng nó thấy cha nó lại ngồi trên ghế, nó mới nhắc xin xu nữa. Người cha bèn móc trong túi ra một đồng xu mà đưa. Thằng nhỏ chụp lấy rồi đi chơi. Người này tên là Lý Kỳ Lân, xưng là thầy thuốc bắc, nhưng mà người trong xóm hễ có đau ốm thì họ là nhà thương thí mà xin thuốc. Bởi vậy thầy không có tân chủ. Túng thế, thầy phải sang qua ngày thầy bói. Mỗi buổi sớm mời, thầy qua chợ Bến Thành, trả nhật trình, ngồi trên lề đường mà sủ quẻ, đoán may rủi, giàu nghèo cho thiên hạ. Thầy ở căn phố này đã được 4 năm rồi. Nhiều người biết thầy đều kêu là thầy Ba Lân. Thầy có vợ, và vợ chồng chỉ có một đứa con trai đó mà thôi. Năm nay 9 tuổi, đặt tên là Phụng. Thầy gốc ở xóm Láng Dài thuộc tỉnh Bắc Liêu, vốn là em của Lý Thị Phòng, kêu là Thím Điểu, mà chúng ta đã biết rồi. Thầy Ba Lân về nhà, cởi áo một hồi khô mồ hôi rồi, thầy mới nằm trên bộ gián dầu nhỏ mà nghĩ. Cách chẳng bao lâu, vợ đi đánh bài về, bước vô thấy thầy Ba Lân nằm thì cười mà hỏi rằng:
Bữa nay bói có đắt hay không?
Dễ xài.
Kiếm được bao nhiêu?
4-5 cắt.
Dở khẹt, tôi ở nhà mà tôi kiếm được 1 đồng mấy đó.
Giỏi, tôi kiếm ít vậy mà chắc ăn, bữa nào cũng có. Mình kiếm nhiều mà tôi sợ có bữa phải bán áo bán quần á.
Dễ không?
2 vợ chồng cãi lẫy, bỗng có Thím Tư Hũ, bồng con, lại đứng ngay trước cửa kêu mà nói rằng:
Thím Ba, có ai hỏi thăm nhà thím đây?
Vợ thầy Ba Lân ngó ra thì thấy 2 người đàn bà bưng thúng, có dắt 2 đứa nhỏ đường dậm bước vô cửa. Thầy Ba Lân ngồi dậy, ngó ra cửa rồi la lên rằng:
Chị Hai, chị mới lại tới đây hay sao?
Thím Giáo Điểu thấy em thì mừng, bèn săn sớm bước vô không ái ngại nữa. Cô Hảo với 2 đứa nhỏ cũng bước vô. Vợ thầy Ba Lân cũng mừng, xong thấy chị mà có dắt theo 3 đứa con, thì hỏi rằng:
Chị đi mà chị dắt hết sách nhỏ theo rồi ai qua nhà?
Nhà tôi bán rồi.
Ủa, sao vậy?
Tôi bán nhà đặng lên trên này mà ở. Vợ Ba Lân nghe nói như thế thì chau mày, coi sắc mặt không vui, quầy quả, đi vô buồn. Thầy Ba Lân ngó mấy đứa con của Thím Giáo rồi nói rằng:
Mấy năm nay tôi không có gì dưới, bây giờ sắp nhỏ coi lớn đại. Con lớn đây là con Hảo phải không?
Thím Giáo ngồi trên gián, lột cái khăn choàng hầu xuống mà lau mặt và đáp rằng:
Con Hảo đó đà.
Còn 2 đứa nhỏ tên gì tôi quên rồi.
Thằng lớn đó là thằng Hòa, còn thằng nhỏ là thằng Hiếu. Tôi đẻ được chút 2 năm rồi cậu mới đi mà.
Phải à, năm tôi đi thì con Hảo mới 12 hay là 13 tuổi gì đó. Bây giờ nó lớn đại, sắp này nếu tôi gặp ngoài đường thì tôi có biết đâu.
Thằng Phụng đi đâu, nãy giờ không có thấy nó.
Nó mới xin xu rồi chạy đi mua bánh nằng quán. Có việc gì hay sao mà chị không ở dưới nữa, lại đi lên trên này?
Thôi, công chuyện dài lắm, để thủng thẳng rồi tôi nói cho cậu nghe.
Nhà chị bán cho ai?
Bán cho họ ở dưới à.
Bán được bao nhiêu?
Có 30 đồng bạc à.
Sao mà rẻ dữ vậy?
Tôi buồn nên bán mà đi phức cho rảnh.
Chà chả, ở đất Sài Gòn này khổ lắm. Chị là đàn bà mà lại mang tới 3 đứa con, làm sao mà cho đủ ăn?
Tôi buôn bán bậy bạ, kiếm mà 1 ngày đôi 3 cắt cũng được mà.
Đôi 3 cắt làm sao cho đủ? Ở đất này tốn hao trăm bề, chớ phải như ở dưới mình hay sao? Phải trả tiền phố nè, phải mua cơm gạo nè, phải mua dầu, đèn, phải ăn bánh hàng. Mỗi mỗi đều phải tốn hết thảy. Chỉ có 30 đồng bạc vốn, tôi sợ chị làm trong vài tháng thì tiêu hết.
Không có sao đâu.
Vợ Ba Lân nghe nói chị chồng có 30 đồng bạc thì bước ra mà nói rằng:
Mình khéo lo, chị Hai có vốn tới 30 đồng bạc rồi còn gì nữa. Vậy chứ hồi mình lên Sài Gòn mình có vốn lại bao nhiêu? Lên tới trên này có 9 đồng bạc mà mấy năm nay cũng xong vậy.
Chị bì với mình sao được?
Sao lại không được? Chị đừng có lo, chị hai. Chị mướn phố chị ở, chị lập một cái quán trà quế. Còn dư bao nhiêu chị để tôi cho dùm tiền góp, lấy lời chị ăn không hết à. Đầu đằng kia còn hai căn phố trống ở đó. Chị mướn phức một căn chị ở đi, phố có 5 đồng một tháng là rẻ quá mà.
Thím giáo ngơ ngác một hồi rồi nói rằng, thôi, ở cho mấy mẹ con tôi ở đậu, đỡ vài bữa ở rồi sẽ hay. Thằng Phụng đi chơi về, bước vô, thấy khách lạ đầy nhà. Không biết là ai, đứng ngó thằng Hòa với thằng Hiếu trân trân. 3 lần, chỉ nó, mà nói với chị rằng,
thằng con của tôi đó, Phụng, lại xá có 2 đây.
Thằng nhỏ, lấy mắt mà ngó, không xá, không chào ai hết. Thiểm giáo nói rằng, lớn rồi, nó giống hệt má nó. 2 đứa đó là anh của con đó. Nó ở dưới ruộng nên quê mùa lắm. Con dắt giùm nó đi chơi đi. Thằng Hòa bước ra ngoài, thằng Hiếu với thằng Phụng đi theo, rồi 3 đứa làm quen, nói chuyện với nhau. Tối lại, thím giáo điệu mới thuật việc nhà của thím cho vợ chồng 3 lần nghe. Thím tỏ thiệt việc cô Hảo lấy túi tài xương có chữa. Bà cá hoàng hâm he làm hại, lại túi tài xương cũng làm lơ, lo đi cưới vợ khác. Bởi vậy, thím phải bán nhà mà đi, trước tránh đỡ tiếng chê cười, sao khỏi bị bà cả làm khó dễ. Vì thím biết bụng, vợ 3 lần không tốt, nên thím giấu biệt sự cô ban biện cho 300 đồng bạc và sự vợ chồng Hương Sư Thiện cho thêm 100 nữa. Sợ nói ra rồi, vợ chồng 3 lần hỏi mượn, làm lộn xộn tiêu hết đi. 3 lần nghe rõ đầu đuôi việc cô Hảo, thì nổi giận nên nói rằng,
chị đi bậy quá, theo tôi thì tôi ở lại đó, có ai làm sao mà hại tôi được đâu, hại thử coi, sợ việc gì nó phải bó xứ mà đi.
Ôi thôi, mình sức cứ như châu chấu, còn người ta như cái xe. Mình chống sao cho lại người ta.
Chén đá mình chọi với chén kiểu con mẹ, sợ gì mà không chọi.
Cũng tại con mình nó dại lắm, nên mới có cơ sở như vậy. Mình phải trách mình, chứ không nên trách người ta. Vợ 3 lần xen vô mà nói rằng,
chị hai thiệt thà quá à. Theo tôi á, nếu con tôi mà nó lấy con bà cả mà có chữa đó, thì có phải dễ đâu, phải cưới con tôi thì mới êm, bằng không thì tôi lầm rùm beng xấu cả kiến họ. Còn muốn cho tôi đi đặng thông thả mà cưới chỗ khác á, thì cầu cho tôi 2-3 ngàn, biết tôi chịu hay không mà. Họ không có cho chị đồng nào hay sao?
Thím giáo vừa dữ rồi đáp rằng, không có.
Tức chết đi!
Thôi mỡ, ở đời tính gì không giữ mà làm chi? Mình đã ở phải, ai có làm quấy thì trời Phật biết cho họ.
Nói như chị á, vậy thì hết chuyện rồi. Làm thế gì miễn có tiền thì thôi. Chị muốn ở phải mà không có cơm ăn, chị đói, chị chết, rồi ở phải sao được?
Nếu vậy, giàu mới làm phải được, còn nghèo á, làm phải không được hay sao? Tôi cứ làm phải hoài, dẫu người ta không biết, chứ có lẽ đời Phật cũng hay. Vợ 3 lần quen thói ham tiền bạc, nghe chị nói chân chất quá thì tức cười. Thím dây lại hỏi 3 lần rằng, còn cậu mở lên Sài Gòn làm ăn mấy năm nay vậy mà có khá không?
Trời ơi, nghèo muốn chết, khá giống gì được.
Cha bị trẻ hồi đó có dạy cậu sách thuốc nhiều, cậu coi mạch hút thuốc cho người ta không được hay sao?
Tôi coi mạch, đoán chừng bệnh như thần. Ngặt vì tôi nghèo, nhà cửa lôi thôi, ăn mặc sập sệ, họ không tin, nên họ không chịu uống thuốc, biết làm sao. Chớ chi tôi có vốn 1-2 ngàn, tôi dọn tiệm thuốc rực rỡ, tôi muốn nhật trình cổ động, tôi in lời cho mà rải. Tôi treo bảng cùng đường thì chắc tôi kiếm xu đậu lắm.
cha sắp nhỏ hồi trước có dọn tiệm, dọn téo gì đâu, mà họ cũng rước hốt thuốc liền liền đó sao?
Ở dưới đồng khác, ở đất Sài Gòn khác, chị phân bì sao được? Ở đất này phải làm cho tróa con mắt thiên hạ thì kiếm tiền mới được.
Cậu không làm thuốc, vậy chứ cậu làm nghề gì ăn?
Tôi làm thầy bói.
Cậu biết bói hay sao?
Hồi trước anh hai có chỉ sách bói, sách tướng cho tôi chút đỉnh, tôi coi sách rồi tôi sủ khỏe, nói bậy nói bạ kiếm tiền cũng được.
Nói bậy bạ mà họ tin sao?
Ở đất Sài Gòn dễ cái đó lắm, làm việc gì họ cũng đi bói hết thảy. Tôi bói cho mấy ông mấy cô cá ngựa cũng no rồi, có người trúng lớn họ về họ thưởng tôi tới 5-3 đồng bạc. Mình bói mình đừng có đoán quyết, mình nói phân hai bề nào cũng trúng.
Chà, cậu làm nghề đó cũng đủ ăn ha.
Khá lắm chị, mà tôi nói cho chị nghe chơi, chị đừng có xì ra, họ biết rồi họ không thèm bói nữa tôi chết đói ha.
Ai dạ dữ vậy hay sao?
Giờ ba lần hỏi thím giáo rằng, chị nói chị bán nhà 30 đồng bạc, chị đi xe hơi với mấy đứa nhỏ tốn hao bộn rồi, bây giờ chị còn được bao nhiêu?
Tôi còn đủ.
Sao mà còn đủ được?
Tôi có ít chục dạ lúa, hôm đi tôi có bán lấy bạc đó mà đi đường.
À, có vậy chăng? Ở Sài Gòn có tụi móc túi ra móc nghề lắm. Chị còn bao nhiêu bạc á, thôi đưa tôi cất đi, cho chị để trong mình không xong đâu. Tụi nó thấy chị ở ruộng lên á, nó theo chị lắm đà.
Tôi may trong túi áo chật cứng, làm sao mà họ lấy được?
Nó móc túi không được hả, thì nó lắc đi chứ.
Giống gì mà dữ vậy?
Ờ, thì nó dữ lắm mà.
Thôi, để sáng mai tôi mở túi ra rồi, tôi sẽ gửi tiền cho cậu mở cất giùm.
Đêm ấy, vợ chồng Ba Lân với thằng Phụng thì ngủ chung một cái giường trong buồng, nhượng bộ dáng nhỏ phía trước cho mấy mẹ con thím giáo chen nhau mà ngủ đỡ. Thím giáo có 400 đồng bạc trong mình. Thím nghe nói họ móc túi thì thím sợ. Ngặt à, thím đã nói lỡ với em rằng thím có 30 đồng mà thôi. Lại thím không tin bụng em dâu, nên thím không biết liệu lẽ nào. Thím đợi trong nhà ngủ hết, rồi thím mới lén ngồi dậy, mở túi móc bạc mà đếm. Nhờ cái bàn trong buồng dọi sáng, thím soạn bạc lại, thì còn đủ 3 tấm giấy xăng của cô Ban Biện đưa, với 5 tấm giấy 20 của bà Hương Sư cho. Còn tiền bán lúa được 26 đồng, từ hôm ra đi đến nay, trả tiền xe từ Láng Dài lên Bắc Liêu, với cho sắp nhỏ ăn bánh và mướn xe qua Khánh Hội, mẹ hết 3 đồng. Dư lại 23 đồng, thì thím gói giấy riêng coi lại cũng còn đủ. Thím bèn lấy 1 tấm giấy 20 bên kia, với 10 đồng bạc lẻ bên này, cộng lại là 30 mà để riêng. Còn lại 380 đồng với gói 13 đồng. Thím bỏ cái gói 380 đồng vào túi tay mặt, lấy kim chỉ trong cái thúng của thím mà may miệng lại chặt cứng. Gói 13 đồng thì thím bỏ vào cái túi tay trái để mà xài, nên không cần cất kỹ. Sáng bữa sau, thím giáo thức dậy, gửi 30 đồng bạc cho vợ Ba Lân cất giùm. Vợ Ba Lân thấy bạc thì cười và nói rằng,
để tôi cất giùm cho, chừng nào có việc dùng thì sẽ lấy mà dùng.
Ba Lân bận áo dài, bịch khăn đóng, sửa soạn qua chợ Bến Thành bạc bói. Khi ra đi, anh ta kêu vợ mà dặn rằng:
"Mình đi chợ mua thịt cá đặng nấu cơm cho chị hai với sắp nhỏ ăn. Sớm mời tôi không ăn cơm nhà đâu, ở nhà ăn đi đừng có chờ."
Vợ ba lần rủ thím giáo đi chợ Bến Thành mua đồ ăn để cô Hảo ở nhà với mấy đứa nhỏ. Đi chợ về, thím giáo đứng ngắm cái ngã ba đường dưới cầu Khánh Hội. Thiên hạ đi qua đi lại dập dìu, có thể lập quán tại chỗ đó mà bán đồ được. Về tới nhà, thím lại đi thẳng lại coi hai căn phố trống đầu đằng kia, thì căn nào cũng sạch sẽ, có thể dọn được. Đến xế, ba lần về, thím giáo tỏ ý muốn mướn một căn phố mà ở riêng cho thông thả, rồi lập giữa lề đường, tại ngã ba nhà rồng, một cái quán bán trà quế, dừa xiêm, trầu, thuốc, bánh trái chút định kiếm lời mà nuôi con. Ba lần muốn cho chị có nghề làm ăn, đặng mình khỏi nuôi, bởi vậy nghề chị tính như thế thì khen phải. Lật đật đi mướn phố dùm, đi mua một cái chổng để trong buồng, một bộ dáng thông ló phía trước, anh ta lại biểu vợ đi mua đèn, mua chén, đĩa ơ, nồi, đủ đồ cho chị ăn ở riêng. Thím giáo dọn nhà yên rồi, ba lần mới lo lập một cái quán cho chị mua bán. Nhờ có 30 đồng bạc đó, anh ta mới cho thợ mộc đóng một cái bàn đặng để đồ bán, đóng một cái ghế dài cho thiên hạ ngồi ăn bánh uống nước trà Huế, đóng 2 cái ghế đẩu cho chủ quán ngồi, và mua một khúc cây để cầm xuống lề đường rồi kéo bố mà che nắng. Dọn nhà lập quán xong rồi thì vợ chồng ba lân nói đã tiêu đứt 30 đồng bạc và hỏi bây giờ lấy gì mà làm vốn, mua đồ mà bán. Thím giáo cười và đáp rằng: "Tiền bán lúa của tôi còn 10 mấy đồng bạc đây, tôi lấy tiền ấy mua đồ mà bán được." Vợ ba lần nghe nói như vậy thì nói rằng:
"Ủa, bộ chị này còn nhiều tiền lắm nên chỉ sợ mình mượn nên chỉ giấu chứ gì?"
"Không có đâu, ai giấu làm chi?" Thím giáo mua dừa xiêm, bánh in, bánh bạc, ổi, mận, trầu cau, rồi ra ngồi quán mà bán. Còn cô Hảo thì quạt lửa nấu nước mà pha trà quế. Mới khởi bán một bữa đầu mà người ta ghé quán ăn bánh uống nước thường thường hoài. Mẹ con thím giáo thấy vậy thì vui lòng, chắc sẽ có đủ cơm ăn mà sống được. Quý vị vừa theo dõi kỳ 6 truyện dài Cười Gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Nam Anh và toàn ban thực hiện xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị mỗi sáng thứ bảy vào lúc 8:30 trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại.